Kính thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin điểm lại các sự kiện chính trong tháng 8. Chính trường Mỹ giả biệt thượng nghị sĩ John McCain, thế giới vĩnh biệt nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin. Vẫn tại Hoa Kỳ, còn có hai sự kiện khác thu hút sự chú ý của công luận thế giới, đó là vụ hai cộng sự thân cận của Tổng thống Mỹ, các ông Paul Manafort và Michael Cohen đã nhận tội, gây khó khăn cho Tổng thống Mỹ, và cuối cùng, hơn 350 linh mục tại Mỹ bị tố ấu dâm. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh u não, đã từ giã cõi trần tại bang Arizona hôm 25 tháng 8 vừa qua. Là một chính trị gia có uy tín và thế lực, ông rất được giới chính trị gia nể trọng, ngay từ trong chính đảng Cộng hòa cho đến cả đảng Dân chủ. Với các đức tính, cương trực, kỷ luật, trọng danh dự, yêu tổ quốc, trung thành, ông đã chiếm được tình cảm ngưỡng mộ, kiêng nể, không chỉ trong chính giới Mỹ mà cả ở nhiều nước cựu thù với Mỹ. Tại Việt Nam, nơi ông từng tham chiến và từng bị bắt làm tù binh và giam cầm trong vòng hơn 5 năm, từ năm 1967 đến năm 1973, sự ra đi của ông đã gây nhiều xúc động. Bởi vì chính ông là người đã kiến tạo hòa bình, thúc đẩy quá trình hòa giải, tiến tới bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Từ thành phố Hồ Chí Minh, thông tín viên Frederick Noir cho biết cảm xúc của người dân khi biết tin thượng nghị sĩ John McCain qua đời.
Tại Việt Nam, tin ông John McCain qua đời được tất cả các báo đưa lên trang nhất. Cựu phi công trong chiến tranh Việt Nam được coi là người kiến tạo hòa bình. Ông là một trong những chính trị gia duy nhất cùng với cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng John Kerry đã làm hết sức mình để đạt được việc bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù. Ở Hà Nội, bên bờ hồ Trúc Bạch, nơi mà John McCain bị lực lượng Bắc Việt Nam bắt sau khi máy bay của ông bị trúng tên lửa và ông phải nhảy dù cách nay 51 năm, có nhiều người dân trong những ngày qua đã đến đặt hoa dưới chân bức tượng được dựng lên để kỷ niệm sự kiện bắt sống phi công Mỹ này. Bản thân ông John McCain đã tới xem bức tượng. Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, cựu chiến binh John McCain đã trở thành chính trị gia và ông đã nhiều lần tới thăm Việt Nam. Lần đầu tiên là vào năm 1985, tức là 10 năm trước khi Washington và Hà Nội thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong một lần tới thăm Việt Nam, ông đã gặp lại cựu giám đốc nhà tù Hỏa Lò, vốn nổi tiếng với cái tên Hinton Hà Nội. Ông McCain cho biết là đã bị tra tấn khi bị giam cầm tại đây. Cựu giám đốc nhà tù Hỏa Lò đã bác bỏ những cáo buộc này, nhưng ông bùi ngùi nhắc lại những cuộc tranh luận kéo dài với cựu tù binh nổi tiếng này về cuộc chiến tranh Việt Nam. Giờ đây, Việt Nam ca ngợi vai trò của John McCain trong việc thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa hai nước.
Frédéric Noir, Ho Chi Minh Ville, RFI. From this valley they say you are leaving. I will miss your bright eyes and sweet smile.
Không chỉ có chính trường Mỹ đau buồn vì sự mất mát một cột trụ, mà làng nhạc Mỹ trước đó 10 ngày cũng phải vĩnh biệt một thần tượng âm nhạc, Aretha Franklin. Sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư, bà đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16 tháng 8. Với 21 lần đoạt giải Grammy, trong đó có 3 giải thưởng đặc biệt vinh danh thành tựu sự nghiệp, Aretha Franklin xứng đáng được mệnh danh là nữ hoàng nhạc soul. Đặc phái viên Eric DeSantis cho biết, thứ Sáu vừa qua, tại Detroit, người hâm mộ đến tiễn biệt lần cuối thần tượng của mình.
Trong 3 ngày qua, đông đảo người dân Detroit đã tới nghiêng mình trước linh cữu Aretha Franklin để vĩnh biệt bà. Có thể nói cả thành phố này đã tưởng niệm bà, nơi mà nữ ca sĩ rất gắn bó. Hôm thứ Năm, linh cữu của bà đã được quản tại nhà thờ New Bethel nhỏ bé, nơi mà cha của bà là mục sư quản nhiệm. Cũng chính tại nhà thờ này mà Aretha Franklin đã hát những bài phúc âm gospel đầu tiên. Hàng trăm người ở khu vực nghèo khó này đã hát vang những bài phúc âm khi đón linh cữu của bà. Đó là thời điểm rất xúc động đối với cộng đồng cư dân tại đấy, bởi vì nhiều người trong số họ đã biết nữ ca sĩ nổi tiếng này. Lúc sinh thời, Aretha mỗi năm quay lại đây ít nhất một lần để hát tại nhà thờ, tổ chức phát súp cho người nghèo. Những người hâm mộ bà, đa phần là người Mỹ gốc châu Phi, lại một lần nữa ca ngợi bà. đó là sự giản dị, dấn thân đấu tranh bảo vệ các quyền của phụ nữ và quyền công dân. Đêm thứ năm, kết thúc 3 ngày để tang, là một buổi hòa nhạc rất lớn để tưởng nhớ bà. Lễ an táng kéo dài từ 5 đến 7 tiếng đồng hồ, với sự hiện diện của nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton hay ca sĩ Stevie Wonder.
Stevie Wonder sont annoncés.
Trường Mỹ tuy trầm lắng vì sự ra đi của cố thượng nghị sĩ John McCain, nhưng cũng không thiếu những đợt sóng ngầm. Bởi vì vào ngày 21 tháng 8, Tổng thống Donald Trump liên tiếp hứng chịu hai cú sốc tư pháp lớn có nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín của ông. Hai cựu cộng sự thân cận của ông đã nhận tội và quy kết Tổng thống. Người thứ nhất là ông Paul Manafort, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử Tổng thống. Ông bị kết tội gian lận thuế và ngân hàng đối với 8 trên tổng số 18 tội danh mà ông bị cáo buộc. Người thứ hai là ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của ông Trump. Người này thừa nhận trước tòa là đã phạm vào 8 tội danh mà ông bị cáo buộc, 6 tội về gian lận thuế và ngân hàng, cùng với 2 tội về tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch vận động tranh cử. Đáng chú ý là vị cựu luật sư khẳng định trước tòa là đã vi phạm pháp luật theo yêu cầu của ứng viên tổng thống lúc đó, tức là ông Donald Trump. Trả lời câu hỏi của Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, nhà báo Phạm Trần từ Washington cho rằng vụ việc chưa kết thúc, cuộc điều tra vẫn còn tiếp diễn.
Thì tất cả mọi chuyện này trong cái thời gian tới đây, nó sẽ tiếp tục. Thứ nhất là họ sẽ xử án hai cái ông này căn cứ vào những điều họ đã nhận tội trong cái thời gian vừa qua trước tòa án. Thứ hai là cái cuộc điều tra này nó sẽ còn tiếp tục mãi bởi cái ủy viên đặc nhiệm, tức là ông Robert Mueller, thì cái cuộc điều tra này nó liên hệ cả đến hai ông đó. Đấy là cái chuyện diễn tiến cho đến giờ này. Còn có thể có những cái biến cố khác nữa, mình không có thể biết được, nhưng mà cuộc điều tra về vấn đề ông Donald Trump, về vấn đề ban tranh cử của ông Donald Trump có liên hệ gì với cái sự phá hoại của nước Nga và vấn đề sử dụng tiền tranh cử như thế nào để mà trả cho hai người phụ nữ đó, nó có vi phạm luật bầu cử hay không? Nếu nó vi phạm luật bầu cử thì ông Trump sẽ nguy hiểm. Đối với ông Paul Manafort là cái người mà coi về cuộc tranh cử của ông Donald Trump trong giai đoạn đầu đó có liên hệ tới nước Nga như thế nào, thì tất cả cái chuyện này nó vẫn còn được tiếp tục điều tra đó, thưa cô.
Một sự kiện khác cũng gây chấn động tại Mỹ là ngày thứ Ba 14 tháng 8, Tư pháp Mỹ công bố kết quả một cuộc điều tra kéo dài trong vòng 2 năm, cáo buộc hơn 350 linh mục phạm tội ấu dâm đối với khoảng 1.000 trẻ tại bang Pennsylvania. Theo báo cáo này, hầu hết tất cả những vị linh mục trên đều được giáo hội che chở. Tuy những người có liên quan sẽ không bị đưa ra xét xử do đã hết thời hạn thụ lý, khởi tố, nhưng trong một cử chỉ hiếm hoi, 2 ngày sau khi điều tra được công bố, giáo hoàng Francisco đã có phản ứng mạnh mẽ lên án vụ việc. Trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, ông Antoine Marie Izoa, cựu giám đốc trang mạng Imeja tại Roma và hiện là giám đốc tờ Gia đình Công giáo, lấy làm tiếc rằng lịch sử tái diễn, gợi nhắc lại các vụ bê bối giáo hội trong những năm 2000.